Vietnam Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 165. Thầy muốn cho các trẻ mồ côi có một người mẹ.
Hồ Tiberias hoàn toàn là một tấm thảm màu xám, tựa như bằng thủy ngân mờ và nặng nề, vì nó bình lặng, chỉ hơi có chút gợn sóng mệt mỏi, không đủ sức sinh ra một bong bóng bọt, rồi lại dừng, bất động sau khi đã gây ra một dao động nhẹ, tạo ra trên tất cả bề mặt của nó một màu đồng nhất, dưới bầu trời không huy hoàng. Ferro và Andre lẩn quẩn gần thuyền của họ. Jacobe và Joan cũng vậy. Họ đang sửa soạn, khởi hành tại cái bãi nhỏ ở Bethsaida. Mùi cỏ và mùi đất bão hòa nước. Sương mù nhẹ rơi trên khắp bờ cỏ mọc về phía cô Rosen. Sự buồn tẻ của tháng 11 đậu trên vạn vật. Giê-xu ra khỏi nhà Ferro, hai tay dắt hai đứa bé Mattia và Maria, mà bàn tay Popire đã mặc cho với sự săn sóc của từ mẫu, bằng cách thay thế bộ đồ của Maria bằng đồ của Maziam. Nhưng Mattia quá nhỏ, không lợi dụng được cùng một ân huệ, nên nó còn run rẩy trong cái áo choàng bạc màu bằng vải của nó. Popire thương hại nó nên trở vào nhà, rồi lại ra với một mảnh chăn và bà cuốn cho nó tựa như áo khoác. Giê-xu cảm ơn bà, trong khi bà quỳ gối từ giã hai đứa trẻ mồ côi bằng những cái hôn sau cùng, rồi bà trở lui.
Để gọi là có con, đáng lẽ bà phải được giữ cả hai đứa này nữa.
Phê-rô nhận xét khi ông quan sát màn cảnh, rồi đến lượt ông. Ông cúi xuống để cho mỗi đứa nhỏ một miếng bánh kết mật ong mà ông cất dưới một cái ghế ở trong thuyền. Điều đó làm Andre cười và nói với ông:
còn ăn thì không ha. Anh đã ăn cáp cả đến mật ong của vợ anh, để cho hai đứa trẻ này một tí vui.
Ăn cắp mật ong của tôi mà.
Đúng, nhưng chị dâu tôi sẽ ghen, vì cái đó để dành cho Maziam. Còn anh, ai mà biết, đêm vừa qua anh cởi dép, rón rén lẻn vào nhà bếp như kẻ trộm, để kiếm cái gì kẹp với cái bánh này. Tôi thấy anh mà tôi cười, vì anh nhìn khắp chung quanh như đứa trẻ sợ những cái bạt tai của bà mẹ.
Trinh thám của kẻ khổ sở.
Phêrô ôm em ông, vừa nói vừa cười, và đến lượt Andre cũng ôm ông và nói:
ông anh thân mến của tôi.
Giê-xu quan sát và cười thoải mái ở giữa hai đứa trẻ đang ngốn nghiến miếng bánh của chúng. Từ phía nội thành Bethsaida, tám tông đồ kia đi tới. Có lẽ họ đã là khách của Philip và Bartolomeo.
Mau lên!
Phêrô la, và ông ẵm cùng một lúc cả hai đứa trẻ và mang chúng lên thuyền để chúng khỏi ướt đôi chân trần.
Các con không sợ phải không?
Ông hỏi khi ông lội bì bõm trong nước lên tới đầu gối của cặp giò trần ngắn và mặt của ông.
Thưa Chúa, không,
con bé nói, và nó ghì co quắp vào cổ Phêrô. Nó nhắm mắt lại khi ông để nó vào trong thuyền trồng trần. do sức nặng của Giê-xu cũng vừa bước lên. Thằng bé thì hoặc can đảm hơn, hay kinh ngạc hơn, không nói gì cả. Giê-xu ngồi và kéo hai đứa bé lại, hai bên người. Người lấy áo khoác phủ cho chúng, chúng như hai cánh dang ra, để bảo vệ hai con gà con. Tất cả đều lên thuyền, sáu vị thuyền này, sáu vị thuyền kia. Phêrô rút chiếc cầu dùng đè lên thuyền. Bằng một cú đẩy chân rất mạnh, ông đẩy chiếc thuyền ra xa bờ và nhảy qua be thuyền vào bên trong. Giacôbê cũng làm như vậy với chiếc thuyền của ông. Cú đẩy của Phêrô đã làm lắc lư chiếc thuyền, làm con bé rên lên và nói:
"Má ơi!"
Và nó gục mặt vào Giê-xu, tay bám vào đầu gối người. Nhưng rồi con thuyền trôi êm, mặc dầu mệt cho Phêrô, Andre và cậu con trai phải chèo, cùng với Philip là tay chèo thứ bốn. Cánh buồm chèo mềm rũ trong cái yên lặng nặng nề và ẩm ướt, chẳng ích lợi gì cả, phải đẩy thuyền đi bằng sức mạnh của mái chèo.
Một cuộc dạo mát thật đẹp,
Phêrô kêu với que những người ở thuyền bên kia, nơi Iscariot giữ vai tay chèo thứ bốn một cách hoàn hảo, tới nỗi Phêrô phải ca tụng:
"Cố lên, Simon ơi!"
Giacôbê trả lời:
"Cố lên, nếu không chúng tôi sẽ vượt anh. Judah mạnh như một tên tù khổ sai chèo thuyền. Hoan hô, Judah!"
"Tốt, chúng tôi bầu anh làm trưởng đoàn chèo."
Phêrô xác nhận, trong khi ông chèo mạnh bằng hai người, và ông cười nói:
"Nhưng người ta không thể giành chỗ thứ nhất của Simon Jonas này được đâu. Lúc 20 tuổi, tôi đã làm trưởng đoàn chèo trong cuộc thi giữa nhiều xứ."
Và một cách hoan hỷ, ông làm nhịp cho đoàn chèo của ông.
Oh, hit, oh, hit, oh, hit.
Các tiếng kêu vang lên trên hồ lặng lẽ, vắng vẻ vào giờ ban mai này. Hai đứa trẻ đánh bạc, luôn luôn núp dưới áo khoác. Chúng ló khuôn mặt hốc hác của chúng ra, ở hai bên ông thầy vẫn ôm giữ chúng, và chúng mỉm cười. Chúng chú ý tới công việc của các tay chèo, và chúng trao đổi những bình luận.
"Giống như đi trên chiếc xe không có bánh,"
thằng bé nói.
"Không, đi trên chiếc xe ở trên mây. Coi này, giống như đi ở trên vòng trời. Đó, đó, chúng ta leo lên một đám mây,"
Maria nói khi nó thấy chiếc thuyền cắm mũi vào một nơi có những đám mây như bông gòn, và nó mỉm cười. Nhưng rồi mặt trời làm tan sương mù, và dù là một mặt trời vàng vọt của tháng 11, các đám mây cũng trở nên bóng như vàng, và chiếc hồ cho một phản chiếu sáng chói.
"Ồ, đẹp quá! Bây giờ chúng ta đi trên lửa. Ôi, đẹp quá! Đẹp chừng nào!"
Và hai đứa trẻ vỗ tay, nhưng con bé liền im bặt và bật ra tiếng khóc. Mọi người đều hỏi tại sao. Giữa những tiếng nấc, nó cắt nghĩa:
"Má đã đọc một bài thơ, một thánh vịnh. Con không thuộc, để giữ chúng con tốt, và để chúng con vẫn còn có thể cầu nguyện giữa biết bao buồn sầu. Mà má đọc bài thơ này về một thiên đàng, nơi giống như một hồ ánh sáng, một biển lửa êm dịu, nơi chỉ có Thiên Chúa và niềm vui, nơi tất cả những người tốt sẽ tới sau khi đấng cứu tinh tới. Chiếc hồ sáng như vàng này làm con nhớ tới má."
Matthia cũng khóc, và mọi người đều động lòng trắc ẩn. Nhưng đây cất lên bên trên các giọng nói khác nhau, và bên trên tiếng than của hai đứa trẻ mồ côi là giọng nói dịu ngọt của Giê-xu:
"Các con đừng khóc, mà các con đã dắt các con lại với thầy, và bà đang ở đây với các con. Trong khi thầy mang các con tới nhà một bà mẹ không có con, bà sẽ rất bằng lòng được có hai đứa trẻ dũng cảm, thay vì đứa con bà đã về chỗ ở với má các con, vì bà cũng đã khóc. Các con có biết không, con bà đã chết giống như má các con đã chết.
Ồ, vậy thì chúng con tới nhà bà, còn con bà thì tới nhà má chúng con.
Maria nói.
Hoàn toàn đúng vậy, và tất cả đều sung sướng.
Người đàn bà này thế nào? Bà làm gì? Bà có phải nông dân không? Ông chủ của bà có tốt không?
Các đứa trẻ bộc lộ sự chú ý.
Bà không phải nông dân, nhưng bà có một khu vườn đầy hoa hồng, và bà tốt như một thiên thần. Bà có một ông chồng tốt, ông cũng sẽ rất yêu các con.
Thầy tin à?
Matthew hỏi, hơi nghi ngờ.
Thầy chắc vậy, và các con sẽ phải nhìn nhận. Mới đây, Chuza đã muốn có Maziam để huấn luyện nó thành kỵ mã.
À, cái đó thì không ạ.
Pharaoh kêu lên.
Maziam sẽ là kỵ mã của Đức Kitô. Chỉ có vậy thôi. Simon, hãy an lòng.
Chiếc hồ lại trở về màu xám. Một làn gió nhẹ nổi lên, làm gợn mặt hồ. Cánh buồm căng lên, con thuyền lướt và rung rinh. Nhưng hai đứa trẻ chỉ mơ về bà mẹ mới. Tới nỗi, chúng không còn tỏ ra sợ nữa. Các ngài đi qua Madela với những căn nhà trắng của nó ở giữa làn cây xanh, rồi qua miền quê ở giữa Madela và Tiberias. Đây, đã đến những căn nhà đầu tiên của Tiberias.
Ở đâu, thầy?
Ồ, cái cảng nhỏ của Chuza.
Pharaoh bè lái và ra lệnh cho người thủy thủ nhỏ. Cánh buồm hạ xuống, trong khi chiếc thuyền hướng về cảng nhỏ và ghé vào. Dừng lại ở cái đập nhỏ, thuyền kia cũng làm theo. Hai chiếc kề bên nhau như hai con vịt con mỏi mệt. Mọi người lên bờ và Gioan chạy đi trước để báo cho người làm vườn. Các đứa nhỏ rụt rè ép sát vào Giê-xu và con Maria thở dài, kéo áo Giê-xu và hỏi:
Bà ta có tốt thật không?
Gioan trở lại:
Thưa thầy, một người đầy tớ đang mở cửa rào. Ginny dậy rồi.
Tốt, tất cả hãy chờ ở đây, thầy đi trước.
Và Giê-xu bước đi một mình. Những người khác nhìn người đi, bình luận ít hoặc nhiều thuận lợi về việc Giê-xu thử làm. Những nghi ngờ và những chỉ trích cũng không thiếu, nhưng từ chỗ họ chờ, họ chỉ nhìn thấy Chuza chạy tới và cúi mình tới tận đất trước cửa hàng rào, rồi vào trong vườn ở bên trái Giê-xu, rồi họ không nhìn thấy gì nữa. Nhưng tôi nhìn thấy. Tôi thấy Giê-xu tiến bước nhàn nhã bên cạnh Chuza. Ông bộc lộ tất cả niềm vui được có người làm khách.
Ginny của con sẽ rất sung sướng, con cũng vậy, bà càng ngày càng khỏe, và bà đã kể cho con cuộc hành trình. Lạy Chúa, biết bao chiến thắng.
Ông không buồn vì vậy sao?
Ginny sung sướng, và con sung sướng được thấy bà như vậy. Con đã có thể không có bà nữa từ nhiều tháng rồi, chú ạ. À.
Ông đã có thể, và thầy đã trả lại bà cho ông. Hãy biết ơn Thiên Chúa.
Chuza nhìn người, sững sờ, rồi ông thì thầm.
Lại một lời khỏe chắc à, chú?
Không, một lời khuyên. Hãy tốt, Chuza.
Thưa thầy, con là đầy tớ của Herodes.
Thầy biết, nhưng linh hồn của ông không là đầy tớ của ai cả, ngoài Thiên Chúa, nếu ông muốn.
Lạy Chúa, đúng vậy. Con sẽ sửa sai. Đôi khi con bị giữ bởi sự kính trọng con người.
Năm ngoái, khi ông muốn cứu Ginny, ông có vậy không?
Ồ không, con liền mất tất cả vinh dự. Con sẽ nói vậy với người nào mà con nghĩ là có thể cứu nàng.
Hãy làm như vậy cho linh hồn ông. vì nó còn quý trọng hơn cả Ginny nhiều. Kìa, bà đang tới.
Họ ra chân bước về phía nàng, trong khi nàng chạy tới gặp họ.
Thầy của con đã không hy vọng được gặp lại thầy sớm vậy. Lòng nhân từ nào đã dẫn thầy tới nhà môn đệ của thầy?
Một nhu cầu, Ginny ạ.
Một nhu cầu? Nhu cầu gì? Xin thầy nói, nếu chúng con có thể, chúng con sẽ giúp thầy.
Cả hai vợ chồng cùng nói.
Chiều hôm qua, thầy gặp hai đứa trẻ khổ sở trên một con đường vắng. Một đứa bé trai, một bé gái, đi chân đất, đói khát, rách rưới, cô đơn. Và thầy thấy chúng bị xua đuổi như những con chó sói bởi một người đàn ông có con tim chó sói. Chúng hầu chết đói. Năm ngoái, thầy đã cho người này sự sung túc. Vậy mà, ông ta từ chối một cái bánh cho hai đứa trẻ mồ côi. Vì chúng là những trẻ mồ côi. Mồ côi trên đường của một thế giới độc ác. Người này sẽ bị trừng phạt. Các con có muốn phúc lành của thầy không? Thầy giơ tay ra, ăn mày tình yêu của các con, cho hai trẻ mồ côi không nhà, không quần áo, không lương thực, không tình yêu. Các con có muốn giúp thầy không?
Nhưng thưa thầy, thầy xin à, hãy nói điều thầy muốn, hãy nói tất cả.
Chuja nói cách hăng hái. Jenny không nói, nhưng hai tay ôm ngực. Một giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài, một nụ cười ước ao trở nên đôi môi hồng. Nàng chờ, và sự chờ đợi của nàng nói nhiều hơn là nếu nàng nói. Giê-xu nhìn nàng và mỉm cười.
Thầy muốn rằng những đứa trẻ này có một người mẹ, một người cha và một mái nhà. Và thầy muốn bà mẹ này có tên là Ginny.
Người chưa kịp dứt lời thì Jenny kêu lên tiếng kêu như của một người được ra khỏi nhà tù, trong khi bà quỳ gối để hôn chân Chúa của bà.
Và ông, Chúa, ông nói sao? Ông có đón nhận nhân danh thầy những đứa trẻ mà thầy yêu, thân thiết? Ôi, còn thân thiết đối với quả tim thầy rất nhiều hơn các báu vật.
Thưa thầy, chúng ở đâu? Hãy dẫn con đến với chúng. Và với danh dự của con thề với thầy rằng từ lúc con đặt bàn tay con trên đầu thơ ngay vô tội của chúng, con sẽ yêu chúng đúng như người cha thật. Nhân danh thầy.
Vậy lại đây. Thầy biết chắc rằng thầy không đến đây vô ích. Đi. Chúng thô kệch, sợ hãi, nhưng tốt. Hãy tin cậy vào thầy là người nhìn thấy con tim và thấy tương lai. Chúng sẽ cho các con bình an và sự liên kết cho sự kết hợp của các con. Không hoàn toàn như vậy bây giờ, nhưng trong tương lai, trong tình yêu của chúng, các con lại tìm thấy tình yêu của các con. Những cái hôn ngây thơ của chúng sẽ là thứ xi măng tốt nhất cho ngôi nhà vợ chồng của các con. Và trời sẽ luôn luôn đổ xuống trên các con lòng nhân hậu và thương xót vì đức bác ái của các con. Chúng đang ở ngoài hàng rào. Chúng ta từ Bethsaida tới.
Jenny không nghe nữa. Bà chạy đi trước, bị lôi đi bởi sự ước ao mạnh mẽ được vuốt ve các đứa trẻ. Và bà làm việc đó bằng cách quỳ xuống để ôm ghì hai đứa trẻ mồ côi vào lòng. Hôn lên đôi má hốc hác của chúng, trong khi chúng nhìn cách ngạc nhiên. Bà đẹp trong y phục, phủ đầy châu báu. Và chúng nhìn Chuja cũng vuốt ve chúng, và ẵm thằng Matia trong tay. Chúng nhìn khu vườn rực rỡ, và các người đầy tớ chạy lại. Và chúng nhìn căn nhà, vừa mở cửa tìm đường đầy sang trọng của nó ra, cho Giê-xu và các tông đồ của người. Và chúng nhìn Esther, người đang bao phủ chúng bằng những cái hôn. Thế giới mộng mơ đã mở ra cho hai đứa trẻ lạc lõng. Giê-xu quan sát và mỉm cười.
một đêm mưa rét lạnh lùng, cô đơn bên cõi vỉa hè của anh yêu. Thương em côi cút một mình, bơ vơ không có mái nhà trọ đêm.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.vuvn.org. www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.